Làm rồi buông bỏ mới thật sự là buông bỏ.
Còn chưa làm mà nói chuyện buông bỏ, cái đó là kêu mình tự tạo loạn. Đúng không? Cho nên mình cứ cho nó vô, sống với nó, hòa với nó, đồng nghiệp với nó, để tìm cái không. Cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó nhanh vô cùng, không có cái toán nào mà kể nó ra được. Thấy cho mình nói chuyện gì cho cái chấn động lực mạnh lắm, nó rung cảm tâm hồn của hai bên hết. Cho nên thấy cái chấn động của nó cả mấy chiều một lượt. Cho nên người đời chưa đi tới cái chỗ siêu văn minh không thấy. Thì khoa học cũng tìm được cái này kia cái nọ, tưởng hay lắm, không chưa sức an tuy. Có người tư về trong mình mới thấy ba cõi nhịp nhàng trong một lượt. Đó, đó, mà ba cõi nó phi không trong một lượt, mình mới thấy rằng tam thanh nằm ở đâu. Mặt đời cũng thanh, mà đạo cũng thanh. Đời không phải là dở đâu, vì mình ở trong cái cấp thấp bị kẹt, bực bội, mình cho nó là vậy, chứ mình thoát lên. Mình thấy là nhờ nó tôi mới có cơ hội thoát lên, để tôi phải lấy quán làm ăn. Thấy không? Tôi phải tha thứ trên hết, tôi phải khen tụng trên hết. Bất cứ đề tài nào tôi phải khen tụng để tôi đi tới. Cho mấy ông thầy chùa, ông tụng kinh từ cái kinh dở tới cái kinh hay. Chứ ông thầy chùa không có nhảy vô dám tụng kinh hay liền đâu. Ông đắc đạo là tụng từ kinh dở tới kinh hay. Mà mình ở đây chỉ tụng cái Nam Mô A Di Đà Phật, từ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng hành động, ý niệm, tư tưởng trước, rồi lần lần nó gom vô trong thanh khí niệm Phật, lần lần từ thanh khí nó bước vào điển giới thanh tịnh niệm, rồi lần lần nó bước vào càn khôn vũ trụ, nó bị trở ngại. Đó, rồi từ nó mới vươn lên, từ cái trở ngại đó nó mới khám phá ra những cái tần số nữa, nó mới niệm nữa, nó đi tới. Cái niệm Phật nó nhiều lắm, nói niệm Phật nói vậy chứ khuyến người ta từ từ, cái kêu mà cách nghĩa như bây giờ tôi nói vậy là không ai niệm đâu, nó khó lắm, nó nhiều lớp, nhiều tầng lắm. Rồi nó đi tới cái chỗ kia, nhớ làm mồi gì đó. Rồi đến chỗ hòa trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà. Rồi đi hẳn trong chỗ nó là Nam Mô A Di Đà Phật, nó là chân lý. Không còn trời Phật gì nữa, nó là chân lý. Đi tới chỗ đó thì mình trụ ở đâu á, mình chỉ hóa giải. Mình đi tới đâu á, chỉ pha mê phá thật. Mình không còn bị kẹt nữa. Mình là chân lý cống hiến cho chúng sanh. Mình mát khỏi. Chư tiên tới với mình cũng phúc đắc. Chúng sanh tới thế gian với mình cũng phúc đắc. Con dòi mình cũng chuyển hóa cho nó được. Thì thấy lúc đó mình thấy mình tại sao tôi làm việc nhiều quá vậy? Tất cả làm cho một lúc ba cõi. Sao tôi hay vậy? Cho nên mình mới thức giác rồi. Trước kia người ta nói Đức Phật có quyền năng. Thật, mình tu tới đó mình thấy có quyền năng. Một cử một động của mình là chấn động tới ba cõi. Vì nguyên ý của mình đã đạt tới ba cõi thì chấn động của mình đều là hợp tới ba cõi trong một lượt. Cho nên Đức Thích Ca đã thành tâm làm một việc được tất cả mọi. Thì bây giờ mình tu tháo gỡ lần lần đây là mình làm một việc cho tất cả mọi việc ở trong này. Tại sao mình không tiếp tục tháo gỡ? Nó cũng như qua tiễn nè. Mỗi kỳ mỗi khác. Kỳ này mình đang bực bội với chuyện này rồi, mai cái mình kiên trì mình lo mình tu thiền cái chuyện đó nó mất. Thấy không? Cái quả tiễn nó bay lên thì cái vỏ bên ngoài nó rớt. Nó còn cái nó phải tiếp tục. Nó tiếp tục nó bay tới hoài, bay tới vô cùng. Mà nó có lên cái khung trăng nữa, nó cũng nghĩ đường đi lên nữa. Nó không có bị giới hạn. Nó là vô cùng. Cho nên cái mà mình đạt, mà cái mình được, cái mình đang thích, đây là cái tạm. Chưa đúng.
Nhưng mà mình đã nắm được cái diều mối, từ đâu mình mới đi tới đó được. Thì mình phải tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình khám phá. Cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nằm trong ba cõi. Đó, mình mới thấy rằng cái siêu khoa học nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải nữa, chập rồi tôi nhảy kinh này, mai kia tôi nhảy kinh kia lốt cuộc chập. Không có đi đúng đâu. Nằm nắm cái nguyên ý đó mà giữ để đi tới, nó sẽ đi tới mãi mãi. Và không bị lệ thuộc. Nó là chìa khóa để mở cho ba cõi. Thành ra không có sợ. Hồi trước người ta nói tới tội này tội kia tội nọ, nghe địa ngục vũ ký mình sợ. Bây giờ tu mà niệm Phật được rồi không có sợ nữa. Tự nhiên nó hết sợ. Và nó cảm thức, nó thấy rõ hơn, nó thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chính nó phải tự đi chứ không phải đi cho nó. Lúc đó nó mới siêng năng hơn người xưa. Không phải nó ngồi thiền, nhưng mà cái ý tưởng nó lúc nào cũng làm việc. Vì con tim nó còn nhảy một cái bụp là cái việc làm ra. Là con tim nó ngưng, nó hết việc làm đó. Đối với bên ngoài cơ thể, mà đối bên trong cái chân thức nó còn làm việc liên tu bất tận. Thấy không? Cho nên mình cố gắng niệm Phật để dàn xếp cho lục căn lục trần. Nó học như nguyên ý của chủ nhân ông. Rồi chủ nhân ông sẽ đồng hành với chúng nó. Lúc đó cái kết quả vinh quang là ở chỗ đó. Không phải chuyện nhỏ đâu. Những người theo tu cái đường lối mà của tôi đang hành này không phải chuyện nhỏ. Khi mình xuất ngôn, mình sướng ngôn nói ra, mọi người đều có phần ở trong đó. Thì mình thấy mình đang làm đại sự chứ đâu có làm tiểu sự. Hồi trước mình cũng ăn học mà mình nói ra không ai nghe. Mà bây giờ mình tu rồi mình nói ra nó đâu nó nằm đúng trong chân lý đó. Để cho mọi người đồng học đồng tiến. Hỏi cái học của mình có phí công không? Không. Mình bây giờ mà ông Thích Ca đi tu không có phí công. Mà tưởng ổng là ông vua, ổng là ông thái tử, ổng làm biên. Ổng không, ổng bây giờ ông còn siêng năng gấp triệu lần hồi xưa. Không đủ thì giờ cho ổng làm biên. Ổng phải phổ quá. Mà phổ quá cần bằng nguyên lý thực chất. Chứ không có phổ quá cái chuyện kêu bằng u ơ hồi xưa nữa. Không có nữa. Tất cả ngày càng tiến hóa hơn. Nhưng con người của mình là rất hữu dụng. Mà tại không biết dùng mà thôi. Cho nên cứ nắm cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật ra. Cả ngày rảnh ta niệm Phật. Vậy là cứ niệm nhiêu đó mà nó sẽ khám phá ra. Rồi sau này kinh kệ gì mình cũng nắm mình. Sơ qua thì mình biết ra. Hồi nào giờ mình không biết nhưng mà mình đọc mình biết. Mình đọc cái tác giả này nó yếu ở chỗ nào. Thiếu thực hành ở chỗ nào. Mình biết. Mình biết mình mới xây dựng cái chúng sanh được chứ. Chứ mình đọc kinh mà mình nói chú trà cái này hay quá là mình đâu có hiểu đâu. Mình phải khám phá là tác giả này nó hiểu tới đâu mà nó viết ra như vậy. Trình độ ông đó ông tu tới đâu mà ông biết như vậy. Mà trong cái văn chương của ông ẩn tàng một cái gút mắt nào để cho chúng sanh tự mở. Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên cái học mà học tu về đạo nó không phải là tầm thường. Như cái giác quan tầm thường để suy nghiệm. Và chứng minh như vậy, nó phải ở trong cái thường thức tiến hóa mà không ngừng nghỉ là cái công cao ngạo mạn là càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Nó mới thấy cái quá khứ của nó là không có giá trị. Công cao ngạo mạn đó là công cao ngạo mạn tiến bộ. Thấy không? Rồi nó mới trở lại, nó nắm bất cứ một cái gì ở thế gian là nó độ chúng sanh được. Nắm cái ly nó nói cái ly, nắm cái chén nó nói cái chén, nắm hộp cát nó nói hộp cát. Bất cứ điều quan thông. Nó mới thường độ chúng sanh. Cho nên ông Phật đâu có xa nhân quần. Rồi nhân quần tự xa. Vì sợ quá. Thấy cái dày công của ông làm tới dễ chừng nào mình mới làm được. Sợ quá. Cái kỳ thật nó có làm một mà thôi. Không có xa nhau. Ông trời cũng là một thôi. Cha với con ở chung, cha là con là cha, không có xa nhau. Nhưng mà chúng sanh chưa có hiểu, rồi đâm ra thờ ông trời, để chót vót trên nóc nhà. Khỏi chừng mấy ông Phật vậy đó. Rồi cái ý nó muốn vậy thôi. Cái kỳ thật là ông trời ông ở trong tâm, trong trung tâm bộ đầu của mọi người. Ông xâm chiếm từ lâu rồi, đâu có phải mới đây. Ông Phật cũng vậy, đang làm việc trong trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Thì con người nó có cái tiểu thiên địa, nó có cái trung tâm sinh lực của chính nó, liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Mà nó không chịu liên hệ thì nó bị thiệt thòi thôi. Khứ trực lưu thanh. Khứ trực là đối với cái cơ tạng của mình này. À, cái thanh khí của mình này. Còn khi mà mình lưu cái thanh ở trong này á, là mình giữ cái phần sáng suốt. Còn cái trượt nó ra đây, nó làm việc cho vũ trụ. Chứ tại sao người ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có cái trượt. Cho nên mấy đứa trẻ mới ra đời nó là khối trượt. Và nó phải học bài trượt trước khi nó trở về thân. Thì đứa nào lớn lên cũng đòi hỏi lấy vợ, lấy chồng. Mà ông già, bà già nó thấy nên lấy vợ, lấy chồng khổ quá con. Nhưng mà nó nhất định nó phải là, nó phải học, bởi vì nó là khối trượt. À, từ cha mẹ nó ra, rồi cha mẹ nó thanh nhẹ, nó thanh rồi nó nói con đừng có lấy vợ, con đừng có lấy chồng, khổ lắm con, nhưng mà không, nhất thiết tôi phải có chồng, có vợ. Nó phải học trượt rồi nó trượt. Thì vạn vật cây cối ở thế gian cũng đang học trượt. Rồi nhiên hậu mới trở về thanh, tới nó cằn cội rồi nó mới thấy chết quách đi cho rồi, không có gì quan trọng. Dọn cái cây nó ra cái bông, bông ra cái trái, cứ đi làm bao nhiêu công chuyện, nó làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài. Thì nó thấy rồi, nó làm như thế nào nó sẽ thấy được nhé. Thấy nó dứt khoát thì từng cái lúc mà bị đốt hay bị chặt, nó vui vẻ, nó hy sinh. Nó hy sinh thành cái ghế, nó hy sinh thành cái bàn, nó là nằm trong cái tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Đó. Cho nên mình cũng vậy, tới cái tuổi nào đó rồi mình thấy thôi, giặt hết, nhưng mà chưa được. Thấy không? Nó còn dính líu, nó còn bám trong cái nghiệp tâm này nè. Phải lo giải quyết cho nó xong. Và cái nghiệp tâm là một kỹ thuật rất siêu diệu, một kỹ thuật đem giam hãm phần hồn, là một kỹ thuật siêu văn minh của ông trời. Sắp đặt, đâu phải người phàm sắp đặt. Thì mình muốn thoát lúc nào thoát đâu, không. Thì nhịn nhục, phải nhẫn, phải nhịn, phải nhẫn, phải nhịn, mới thấy cái việc của ông đang làm, và ông đang quản lý mình, nhưng mình không quản lý ông được. Có nhiều người nói tôi sợ gì ông trời, anh chung gì ông tới đây tôi nắm tay ông. Nhưng mà, ông là mình là ông. Không có ai hiểu cái câu này hết. Thì lúc nào mình cũng muốn làm trời con, không có sợ ai hết á. Bằng ông trời chứ không có thua ông trời, thì ổng là mình nào. Mà cái đó nó ẩn tàng trong khối óc mà đâu có đem ra công khai được. Mỗi người nó có cái ý chí riêng biệt hết, không có đem ra công khai, mà chính ổng ở đó. Ổng ngự trong cái chỗ thanh tịnh của mình. Ổng ngự trong cái chỗ cuối cùng của mình. Và mình không thấy. Mình đã chê ổng. Ghét ổng. Thì đâm ra mình bấn loạn chứ ổng đâu có bấn loạn. Ổng vẫn ở trong cái chỗ từ bi cứu độ. Không có bị bấn loạn. Cho nó hay lắm, trong cái thế hệ bây giờ đang tiến qua tới cái radio cũng thâu chút xíu vậy. Rồi bấm cũng có tiếng, có thâm để cho ta thấy phần hồn. Tại sao cái này là vật chất tôi nắm trong mình mà tôi không có điện là nó không nói, mà tôi bấm cái điện vô nó nói à. Tôi cái thằng nào nó nói đó. Mà nó chạy bao nhiêu cây số nó cũng nói được đó. Cho nên mình thấy phần hồn là vô cùng không. Để cho người ta nhận thức, để cho ta học cái hồn thôi. Ông trời cũng biến qua để cho ta học cái hồn. Mà khi mà tu trở về thanh tịnh người ta không cần nói chuyện nữa. Ta tâm cái mồm. Ta chỉ cười để phục vụ mà thôi. Xác này không cho nó làm, không bắt nó chịu khổ, không cho nó qua khúc mắt, thì lục căn lục trần không bao giờ tiến. Nó chỉ càng ngày càng làm điếng, rồi đòi hỏi sự dâm dục u mê thôi. Mà bắt nó khổ đi, bắt mày làm đi, mày khổ đi. Mày sống như người ta, mày phải làm việc, mày phải dánh vạc, mày phải thấy giá trị của ông trời, thấy giá trị của chủ nhân ông là Phật học. cho nên cái xác không cho nó rảnh. Hãy nó rảnh là nó hư. Xác thì bắt lại. Cho nên người tu họ thấy họ ngồi rảnh, chứ cái tâm họ niệm Phật ở đâu có. Đâu có dám nghĩ về đời đâu. Họ bắt lại tuyệt nhiều. Niệm Phật nhiều hơn bình thường nữa.
Thầy, con muốn đặt câu hỏi về cha mẹ và riêng về cha mẹ của con. Thầy có từng giảng rằng con là phải có cái hiếu với cha mẹ, có cái đạo đối với cha mẹ và muốn giúp đỡ cha mẹ. Chúng con phải có thái độ như thế nào lúc mà cha mẹ còn sống cũng như lúc cha mẹ đã qua đời?
Đối với lúc cha mẹ còn sống thì chỉ giúp những nhu cầu thật sự cần thiết và phải tu để cho cha mẹ thấy an dạ. Lúc tôi chết, con gái tôi cũng biết được thăng hoa và sửa đổi, tập trung để tiến hóa. Cho nên tình thương của cha mẹ vẫn lưu trong tâm hồn của người còn lại. Thì không có cha mẹ, không có thể xác này. Mà thể xác này là do kết hợp của cha mẹ tạo thành, sự ân ái của cha mẹ tạo thành. Thì chúng ta luôn luôn nung nấu cái tình thương đó và thực hiện về con đường tu học, tức là khai triển tình thương của cha mẹ để mong rằng tương lai có thể ẩn độ chúng sanh được cơ hội tiến hóa như ta đã tiến và mở rộng tình thương đạo đức. Cho nên con cái nhiều khi lầm lỗi, có tánh tự ái hờn giận, nhiều khi hờn giận đến cha mẹ này, thì mình sẽ nhận thêm cái hậu quả không tốt trong tâm hồn của một ngày thẳng đêm. Đó là chuyện cảnh cáo của Thượng Đế. Nói về tu học, bất cứ tôn giáo nào cũng chịu hiếu làm đầu. Chúng ta không có thể bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ qua đời rồi. Tâm hồn đau khổ lắm. Lúc ta làm cha mẹ, thấy giá trị của cha mẹ và sự thương yêu của cha mẹ đối đãi mình từ lúc chào đời, từ lúc khôn lớn. Tăng độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta ban ngày không rảnh, ban đêm đến giờ giấc ngủ thanh tịnh để niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật hướng về cha, hướng về mẹ. Đó là gửi kinh lạc của cha mẹ và sự ấm tâm hồn của cha mẹ lúc sống cũng như lúc chết. Nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành là được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo. Hạnh phúc đời lãng đạo.
Chính vì thầy, thầy từng giảng là chúng con có hiện diện ở đây là nhờ sự ân ái, nhờ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà con thấy có nhiều trường hợp con bị cha mẹ đánh đập rất nhiều, như vậy là cái tình thương đó nằm ở đâu?
Tình thương, sự giáo dục của mẹ không phải là đánh đập trong thù oán, nhưng mà ngỗ nghịch của con thì cha mẹ phải lời nói mà không giải quyết được thì phải roi vọt. Đó là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con, có gì đâu. Đâu có chứa mà cha mẹ là độc ác thì lúc ra đời đã giết mất rồi. Cho nên nhiều đứa con không hiểu, tôi là tự do, tôi lớn rồi sao đánh tôi. Nhưng mà nói không nghe, cha mẹ muốn vạch một con đường cho nó đi tới tốt hơn. Mà nó cứ quanh co hoài, thì muốn chăn con trâu, chăn con lừa, con gì cũng phải có một cái roi vọt và để dẫn nó đi tới. Thì cái sự ngu muội của con, của một đứa con, nhiều đứa giống như con trâu, nói hoài nó không nghe thì phải đánh. Đánh vì sự thương yêu, đánh không phải vì trả thù hay giết tất.
Thầy, vì người con thiền cái phương pháp này thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát hai lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng nó sẽ trị bệnh cho chúng con. Thì con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào. Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó, là nó chỉ ngọt mà thơm. Khoảng buổi trưa hay là buổi chiều, đó là làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm linh. Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn của người thoải mái lắm và mặt mày rất như thiệt. Sự dẫn hơn trong tâm tự nó biến mất. Nhưng mà phải bỏ một phần tâm để đi tới đó, mới có keo thôi chứ chưa có ngọt, chưa có thơm. Quý vị tham thiền, niệm Phật, tập tự như vậy, lần lần nó sẽ đi đến rõ ràng. Hôm nay mới tự nghe ông Tám nói thơm ngọt, tôi bây giờ muốn thơm ngọt liền, cái đó là tật rồi. Phải làm sao nó trở về tật tự đó. Thì khi chúng ta niệm Phật, cái đầu của chúng ta là cái nồi, mà niệm Phật để chỉ lấy cái lửa trời nấu cái thuốc đó, nó khô lại, nó keo rồi, nó tập trung rồi, nó trở nên thơm ngọt, chúng ta uống vô là bổ khỏe. Tất cả thuốc men cũng là kim mộc thủy hỏa thổ kết hành trong cơ tạng, mà cơ tạng của con biết bao nhiêu tấn kim mộc thủy hỏa thổ đó là thuốc ở đâu nói cái gì.
Thầy từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc, con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong, và con thành thật cảm ơn thầy.
Bởi vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bỏ công đem cái từ quan đẩy cái trường của con đi, con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy thương con lắm, con không có ra gì để dẹp cái cánh nắng của con. Nhật khi con dẫn lên rồi, thầy rút được.
Thì con
sẽ còn thân nhẹ. Cho nên những người tu thân nhẹ đến đây gặp thầy, phải giữ phần thanh tịnh là để hưởng cái thanh quang đó. Quý thần phải chinh phục chứ không phải chuyện tập được. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, cho tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này, thiệt, ông Tám không có gạt tôi.
Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết cái thái độ con phải giữ thế nào để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Và về mặt ăn uống con không biết là nên cho, có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt nó phải qua học một cái lớp trượt khó khăn lắm nó mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng, tất cả đồ chay thì nó không có loại máu động loạn trước khi chết, còn con thú trước khi chết nó biết động loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này giúp nó, cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm của chúng sanh. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên. Thì từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Kính thưa thầy, trong giới hạn nào con có thể giúp cho đứa nhỏ học về đạo mà không làm rối loạn cuộc sống bình thường của nó, cuộc sống về xã hội của nó, cuộc sống thế gian của nó?
Cuộc sống thế gian của nó là cha nó biết tu thiền, mỗi đêm sẽ biết vuốt ve con và hành động nói chuyện với con như một người bạn thân. Lúc đó là truyền cảm thường sự thường trực cái luồng thanh quan mỗi đêm mình tu thiền và đã học được thiền cho con, thì từ từ nó sẽ thông minh hơn đến như thế. Thì trong lúc nói chuyện đó mình mới truyền cái thanh quan nghe.
Thì en discutant avec son enfant, le père transmet son énergie pure.
Mà con xin hỏi thầy một chút, nếu ngoài đời có thể làm tự được?
Được chứ. Nhân đạo làm sao là không có tập tự? Trên cái cha mẹ, dưới cho anh em, lễ độ,
trật tự, không lừa gạt người ta, đó là trật tự. Nhưng mà chỉ thương và giúp đỡ khi người ta khi không, đó là trật tự. Cho nên đây đạo đạo trật tự của đạo đạo sinh tu mà.
Dạ.
Chứ không phải trật tự cho người đạo không. Trật tự là thể hiện tình người. Thì khi mà thể hiện tình người là có hy sinh giúp đỡ chứ không có lừa gạt.
Trật tự theo thông đạo thì phải có hành mới trật tự được.
Đó. Phải trong đạo thì phải có hành.
Dạ.
Cảm thấy nó thay đổi chỗ nào.
Dạ.
Tâm thân nó sáng suốt thế nào. Là mình hành mình mới đạt được. Nắm được cái thật sự rồi. Có đời mình có học rồi.
Dạ.
Học ở trường rồi. Học của cha mẹ rồi. Khi mình ra đời mình đâu có biết thật sự. Không mà. Rồi xuống đây thì sống cái thật sự của đời. Thì từ cái thật sự của đời tu. Nên mới trở về đạo. Cho nên đời đạo sống tu. Trong thật sự. Thì vừa trời với đâu có ở địa ngục nữa.
Cái trật tự thông thạo hành nó mới được cái mình sửa mình.
Ừ.
Cái tham sân si đó nó mới hết.
Ừ. Còn nếu ở đời mà mình hành trong trật tự thì tham sân si cũng hết. Tại mình lố thì tham sân si nó mới gia tăng.
Ừ.
Mình được cái phần mình muốn phần nữa thì mình được cái phần mình an phận nhẫn phần đó mình đừng có tham. Thì trật tự của đời cũng vẫn trong đời có đạo.
Dạ, ta kể tôi là không thấy gì sao. Còn tham được,
không, đâu có,
không có thể nào mà dặn được cái chuyện tham của
mình. Cái chuyện tham đó, cho nên phải trật tự là nó không có tham. Trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời. Khi mà hiểu được trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời. Ai tham làm gì?
Phải tâm đạo. Nếu mà mình hành được thì bây giờ mình thấy cái gì mình không có tâm, cái gì mình không có tham, không có muốn. Mất cũng được, còn cũng không sao. Còn cái sân cũng vậy. Nếu mà mình thấy cái đó mà mình có giận có hờn, mình để trong đầu óc mình sẽ nó bực bội, mình sẽ không có vô ích. Thì mình bỏ. Cái si đó con không biết con có còn ngu không.
Dạ rồi, mấy ai nữa vậy.
Thành ra cái con thấy cái chuyện đó đó, thì nó phải hành, nó mới sửa được. Hai con lần nữa này là mình
bây giờ hành, bắt đầu
mình sửa mình.
Bắt mê cái trật tự của con người, bắt mê sự siêu nhiên của thể xác.
Dạ.
Bắt mê sự cấu trúc từ đời đời bất diệt, bắt mê cái đó.
Dạ.
Si về cái đó đi.
Dạ.
Nó hay
si mê.
Si mê.
Dạ. Thì bây giờ đó,
lúc nào cũng rẽ hết.
Dạ. Trong tâm mình nó không còn cái gì nữa hết.
Ừ.
Bây giờ thì thấy tâm tâm không? Ai nói gì có cũng không muốn.
Vậy tốt thôi.
Mà muốn cái gì ai cho con cũng không muốn. Hầu đó con tham lắm. Ai cho là lấy. Mà ở nhà có giờ cũng lấy nè. Thôi bây giờ đó, mình thấy nghĩa là không còn cái gì nữa mà. Mình chỉ biết về cái linh hồn thôi. Mình lo cái linh hồn của mình.
Bây giờ lấy điện, không lấy tiền. Cho nên lấy cái điện mà tiền mà đâu không cháy. Lấy cái đó. Còn tiền nó cháy lấy chi nữa. Cặp nhà rồi. Bị quả hoạn bây giờ. Lấy đô la mà không cháy nữa.
Hơn nữa thì bây giờ là con thấy là mỗi tháng là con làm được hai tháng mấy. Nhà cái tiền là em lấy ít của con là con làm được hai. Mà con thấy không phải là của con. Của ơn trên cho con. Thành ra con xài đó. Là phần nào mới ơn trên cho con xài. Con không phải chia sớt cho những người khác. Con không có xài mình con.
Cho nên cái đó chính mình cái phước thì cái phước tu bây giờ mới hưởng. Biết bao nhiêu người đâu có được hưởng hàng tháng đâu. Thấy không? Bây giờ tiếp tục tu để cho kỳ tới.
Không biết phải vậy là cái trật tự của con có chứ.
Tốt nha, trật tự đó. Không vui, không buồn mới là về trật tự. Trung dương đại đạo.
Nhưng thưa thầy, con đã biết được phương pháp, được tư duyên, gặp được phương pháp của thầy chị. 4 năm nay, thì con thấy con đã không có thực hành được những điều mà thầy đã dạy con. Và trái lại, con đã phá hoại tất cả những công trình mà thầy đã giúp cho con. Con đã biết từ 4 năm nay, thầy ơi trên là thầy đã hỗ trợ cho con rất nhiều, đã cứu độ cho con rất nhiều. Thì con không có làm được những chuyện này, thầy đã khuyên con. Con thấy rằng trong những lúc mà con đồng loạn nhất, thì trên vẫn thương con rất nhiều, để cho con được hồi ngộ cùng thầy nhiều lần. Như hồi sáng rồi con đã được dịp gặp thầy 2 lần. Con biết thầy đã cứu con rất nhiều, thầy đã ban hồng ân cho con rất nhiều. Nhưng mà con đã phá hoại tất cả những cái chuyện mà thầy đã đem đến tốt đẹp cho con. Nhưng mà con thấy rằng trong những giờ phút mà con đã yêu to lỗi nhất, thì ân trên vẫn giúp cho con được tái ngộ. Thầy, cảm ơn. Con lên đây con chỉ xin thú nhận tất cả những cái tội lỗi mà con đã làm từ 4 năm nay. Và xin cảm ơn thầy và chị Đường Anh Trân đã giúp con.
Cho nên con thấy rằng giờ cho mọi người thấy rõ rồi, cái hướng con ở là cái hướng ngũ quỷ. Mà con chưa có trình độ, con ở, con chịu không nổi. Nó phải phá con tới cùng. Cho nên con qua, con ma, con quỷ, nó phá con, trong nó không có quyền phá đạo. Nó phá con rồi làm tâm hồn con vớ vẩn. Mà nói con không nghe, và con không đi về cái hướng mà để thân và tâm thân của con, để con tu, thì con vẫn bị phá hoại hoài hoài. Phá hoại con đó, rồi nó cướp mạng con luôn. Cho nên con thấy lực lượng của ngũ quỷ không phải chuyện tầm thường. Chỉ có những trình độ thoát khỏi phàm tâm mới ở được căn nhà đó. Nếu mà đặt cái hướng ngũ quỷ của thể tạng, nhiều người ở thế gian không hiểu. Cho nên nhiều người thấy là dọn tới nhà ở sang trọng, nghĩa là ít ngày cãi lộn rồi bỏ ly tán vợ chồng, bỏ nhau ra tòa rồi nhà bán rẻ. Có nhiều lắm. Con tin con cưới vợ đi rồi con ở cái hướng đó, coi thử gia đình con thế nào. Nó sẽ lợi dụng con vợ, nó phá con một cách như là không có thể tưởng tượng được. Con rất may mắn con gặp được thầy, và thầy chỉ bảo tấn tình, mà con không có thể thi hành được thì rất tiếc cho phần con. Con tới thầy chuyện gì trắng ra trắng, đen ra đen, không có gì lường gạt con hết. Thì con không nên tiếp tục lường gạt con nữa, con hiểu chưa?
Chính thưa thầy, ngày hôm qua thầy có giảng về dũng chí, và ngày hôm nay thầy đã giảng về sự trật tự, nhưng mà thầy ngừng ngay đó. Thầy mời bạn đợi lên đặt câu hỏi, mà thầy không có giảng rõ một cách thực tế là phải hành như thế nào để lập lại trật tự.
Thì bây giờ lên trao đổi là lập lại trật tự này nè. Thực hành ngay tức khắc, kiểm chứng hiệu năng của hành giả và kiểm chứng hiệu năng của người truyền pháp.
Dạ, kính thưa thầy, khi mình muốn lập lại trật tự cũng như trong căn nhà, mình phải thấy cái sự mất trật tự như chỗ nào rồi lúc đó mình mới dọn dẹp căn nhà. Mà trong cái bản thể của chúng con ấy, thì làm sao thấy được cái sự trật tự đó? Có phải là mình phải tưởng tượng ra cái, và nhiều khi mình nghi ngờ cái sự mất trật tự đó ở đâu, nhưng mà con muốn biết là cái vai trò của cái sự tưởng tượng nó nằm ở chỗ nào? Mình phải tưởng tượng cái ngũ tạng của mình, hay là mình phải tưởng tượng lục căn lục trần của mình để mình sửa nó? Vì cái lúc đầu thì cái đó nó không có thực tế lắm, không có biết nó nằm ngay chỗ nào.
Cái mất trật tự, mình nhìn cái xác con người không mất trật tự. Khi mà đặt câu hỏi, tâm nó bồng bột, Còn nếu mà người trật tự lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhàng, tôi hỏi ông thân nào, lúc này, hiểu chưa? Còn cái kia nó rộn ràng, nó cục cửa từ ở ngoài, cái tâm đó là nó đã mất trật tự. Nó phải nói một hồi với tôi, nó mới có trật tự. Nói một hồi nữa, nó sẽ nhẹ nhàng, và nó sẽ hỏi từ từ, không có nôn nóng. Nhà của mình, gia đình của mình, không có nôn nóng.
Vậy thôi, khi mà muốn lập lại trật tự bên trong mình, cái vai trò của cái sự tưởng tượng như thế nào?
Không đặt vấn đề tưởng tượng. Nếu trật tự mà tưởng tượng là mất trật tự. Trật tự là thuộc hồn nhiên thanh tịnh trật tự. Chứ nói nữa không trật nó có trật tự.
Thầy nói nãy giờ về cái sự thanh nhẹ đó thì cái đó là kết quả của cái sự trật tự. Nhưng mà trước khi mình muốn lập lại trật tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất trật tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình phải dồn lại mình mới thấy mất trật tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói trật tự ở chỗ nào? Dồn lại mình thì mình mới thấy mất trật tự. Và khi mình thấy mình mất trật tự, mình đứng yên là thanh tịnh. Thì tự nhiên nó sẽ bị trật tự. Cái vốn là thanh tịnh. Mà bỏ vốn hướng về động thì mất thanh tịnh. Muốn lập lại trật tự, mình nghe một cái gì mình để êm, mình bỏ vô trong cái gì nữa để coi nó lắm tới đâu. Biển cho lặng, minh châu mới phát lòng cho nên gọi là
thật. Thầy như con hiểu là nếu mình muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình, thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lặp lại,
bởi vì mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự chứ gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn, làm sao thanh tịnh. Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Tại sao tôi có đủ hơi hít mà tôi hít chi cho thiệt xa, cái hơi thiệt nhiều vô làm cái gì? Cái đó phải lập lại thật thể hả? Bởi vì nó đi chung trong một đường quý nhất và khai thông. Đường đốc quý nhất và khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia nọ, diễn tả trong óc, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng, và nó phải trở về thật sự thế nào. Khi mình thấy, mình trở về không rồi thấy cái gì cũng không, mà đâu có cái gì mà phải lo âu. Phải lo âu là mất thật sự. Thôi đi, mình đang nắm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với thật sự. Nhưng mà thôi đi, hồi nãy muốn lên lấy nhiều thanh điển hơn, mà nó đặt u ơ, nó đang nắm cái chìa khóa mà.
Thầy có nói về cái trở về sự thanh tịnh và khai thông nhâm đốc như vậy cũng tốt, nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình thấy được vạn linh đó?
Đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của tiểu thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bây giờ xe đạp răng với răng, kề răng đạp nó cũng đi tới. Mà xe hơi răng với răng nó cũng chạy tới, quả tiễn lửa, cỏ lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thét nó mở hết. Mở hết là nó phải trình diện. Vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ, nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này, phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng như kỹ thuật đó, ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Cái ngứa hết. Bản thể không có nhỏ đâu. Cái năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa nhiều chuyện lắm. ở đi làm chủ, ở đi phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được hưởng.
Rồi, sao nữa?